là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái gặp mặt các chức sắc trước việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2019.
Giá quế tăng, tín hiệu vui cho những người trồng quế.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới hiện nay.
Từ ngày 1 tháng 9, lực lượng chức năng sẽ ra quân tổng kiểm tra xe mô tô, xe gắn máy nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Sau phần tin sẽ là phản ánh kết quả bước đầu thực hiện chương trình 14 của Đảng bộ thị xã Nghi Lộ. Cuối chương trình là bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 8, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh chủ trì buổi gặp mặt chức sắc chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2019. Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có trên 50 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2019 ước đạt trên 7.157 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2019 ước đạt 1.431 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Công tác giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đánh giá những nét nổi bật về hoạt động và công tác tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy khẳng định, những năm qua, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo và các quy định của địa phương, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, luôn gắn bó đồng hành cùng nhân dân các địa phương tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Hoạt động tôn giáo tiếp tục ổn định, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân được đảm bảo. Tại buổi gặp mặt, các chức sắc chức việc tôn giáo đã bày tỏ sự tin tưởng vui mừng trước những thành tựu và sự phát triển của tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định những năm qua, đại bộ phận chức sắc chức việc tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã phát huy sức mạnh đạo đoàn kết cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Các chức sắc chức việc mong muốn tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các chức sắc chức việc các tôn giáo trong sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Yên Bái trong những năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, luôn gắn bó đồng hành cùng nhân dân các địa phương tập trung phát triển kinh tế, các hoạt động từ thiện nhân đạo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh cũng đề nghị việc xây dựng sửa chữa các cơ sở tôn giáo, các hoạt động tôn giáo phải đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường củng cố đoàn kết nội bộ tôn giáo giữa các tôn giáo với nhau, góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp này, Tỉnh ủy Yên Bái đã tặng quà cho các chức sắc chức việc các tôn giáo tiêu biểu năm 2019.
Nhằm khai thác và phát huy tiềm năng về du lịch, những năm qua tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào du lịch. Đến nay, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 14 dự án phát triển du lịch với tổng vốn đăng ký trên 9.300 tỷ đồng. Hiện các dự án du lịch đang được triển khai đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra, hàng năm tỉnh đã bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương để phát triển hạ tầng du lịch. Từ năm 2016 đến năm 2018, tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho du lịch tỉnh Yên Bái là trên 202 tỷ đồng. Hoạt động xúc tiến quảng bá hợp tác phát triển du lịch đã thu được nhiều kết quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và cải thiện đời sống nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, so với thời điểm trước đây, giá vỏ quế tại tỉnh Yên Bái hiện tăng kỷ lục từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg. Đây là tín hiệu vui đối với người trồng quế Yên Bái. Gia đình ông Đặng Nguyên Phú, thôn Khe Phầy, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên hiện có 5 hectare quế, trong đó có 1 hectare quế trên 15 tuổi đang cho khai thác. Ông Phú cho biết, năm 2018, giá vỏ quế tươi của gia đình ông chỉ bán được với giá 27 đến 28.000 đồng 1 kg. Loại vỏ quế mỏng bán được 15.000 đồng 1 kg. Còn cành quế được các nhà máy thu mua với giá 3.000 đồng 1 kg. Nhưng hơn một tháng nay, giá vỏ quế và cành quế đều tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018, trong đó tăng mạnh nhất là vỏ quế. Giá quế tăng, thu nhập của gia đình ông Phú vì thế cũng tăng lên. Vì vậy, gia đình ông Phú đang tiếp tục tập trung chăm sóc diện tích quế hiện có và trồng dặm quế ngay trên các diện tích đã khai thác. Ông Đặng Nguyên Phú, thôn Khe Phầy, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Đồng bào ở đây thì chủ yếu sống về cây quế, tức là từ mua xe máy này, rồi thì xây nhà, và một số hộ là mua được ô tô thì là hoàn toàn nhờ vào cây quế.
Không chỉ gia đình ông Đặng Nguyên Phú ở xã Đại Sơn phấn khởi vì giá quế tăng cao, mà hầu hết người trồng quế của vùng quế Văn Yên đang phấn khởi vui mừng khi vừa bước vào mùa khai thác, quế lại được giá cao như hiện nay. Ngoài các loại vỏ quế, các phụ phẩm của cây quế như lá, cành cũng được thu mua để chế biến tinh dầu, làm nhang, làm thuốc hoặc gia vị. Giá quế tăng cao nên nhiều người tranh thủ thu hoạch và bán cho các nhà máy chế biến. Chị Phạm Thị Lan, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Giá quế năm nay so với mọi năm là tăng rất cao vậy ạ. Vâng, mọi năm thì là bóc xong mà có khi đưa về nhà hoặc là đến chỗ cân ấy mới có 17, 18. Nhưng năm nay là bọn chúng em là bóc xuống chân nương là đã đón ở đấy là giá tới 28, 29 rồi. Đấy. Thế là bà con là giờ là toàn bộ là tập trung về cây quế, đầu tư về quế nhiều. Vâng, chúng em cũng rất mong muốn là giá thế này còn tăng nữa. Đấy, chúng em rất phấn khởi.
Nói chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Anh Phượng, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Năm nay là bà con phấn khởi là giá quế năm nay là tăng, là mọi người giờ đang thu hoạch là có vẻ phấn khởi. Bây giờ là quế khô giờ là khoảng tầm 64. Đấy là hàng mỏng đấy. Mọi năm chưa đến 50, hơn 50. Nhưng mà năm nay tăng, năm nay đắt.
Những người trồng và thu mua quế tại huyện Văn Yên cho biết giá vỏ quế và cành quế tăng cao là do thời tiết năm nay nắng nhiều khiến vỏ quế khó róc, việc tách vỏ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, diện tích quế đến tuổi thu hoạch không còn nhiều như trước do lượng khai thác hàng năm nhiều hơn so với trồng cây thay thế và nhu cầu thị trường xuất khẩu. Lượng cung ít hơn lượng cầu. Hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 60.000 ha quế, tập trung chủ yếu ở huyện Văn Yên với hơn 4.000 ha cho sản lượng 9.000 tấn vỏ quế mỗi năm. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 trồng mới 19.500 ha quế, nâng diện tích quế toàn tỉnh là 76.000 ha với sản lượng quế đạt 20.000 tấn và 600 tấn tinh dầu. Giá quế tăng và giữ mức ổn định như hiện nay đã tiếp thêm niềm tin để người dân nơi đây tiếp tục phát triển diện tích trồng quế theo mục tiêu đã đề ra. Cùng với việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm quế, tỉnh Yên Bái tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng cao giá trị của cây quế.
Thưa quý vị và các bạn, qua nguồn tin từ nhiều người dân, vừa qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xuất hiện đối tượng lừa đảo với thủ đoạn đơn giản. Trong đó, đối tượng giả vờ đến mua rượu hoặc sữa làm quà biếu và bảo nhân viên lên xe máy ôm hàng theo đến địa điểm để lấy tiền hàng. Sau khi tìm được vị trí thuận lợi, đối tượng sẽ cho nhân viên xuống xe rồi phóng đi cùng hàng. Phản ánh sau của nhóm phóng viên thời sự. Cách đây 2 ngày vào khoảng 3 giờ chiều, chị Đào Hồng Vân, chủ cửa hàng rượu ngoại Hoa Đáng, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái đang bán hàng thì đối tượng nam đến hỏi mua rượu để đi biếu và mua rượu vang để liên hoan. Trong khi chọn hàng, đối tượng tự giới thiệu mình làm một cơ quan trong tỉnh và quen biết chồng chị, đồng thời liên tiếp gọi điện cho một người khác thông báo đang đi mua rượu cho sếp và công việc được giao ở cơ quan đã hoàn thành. Nên ngay sau khi đối tượng yêu cầu đi cùng đến địa điểm nhận hàng với lý do cho sếp xem xong chưa, nếu được sẽ trả tiền, chị Vân đã không mảy may nghi ngờ và đồng ý. Khi đi đến ngã ba Khe Sến, đối tượng yêu cầu chị Vân đứng đợi để đi đón sếp. Ngay khi chị Vân xuống xe, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát cùng thùng hàng của chị gồm 3 chai chin vắt 25 trị giá 15 triệu đồng. Chị Đào Hồng Vân, chủ cửa hàng rượu ngoại Hoa Đáng, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái cho biết.
5 năm bán hàng rồi nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp như thế này, và khi bị lừa xong cảm giác rất là sợ hãi và cảm giác như kiểu là mình bị thôi miên ấy, đi theo một cách rất là kiểu tin tưởng, không nghi ngờ gì mà bình thường chả bao giờ như thế luôn. Là mong là mọi người cảnh giác hơn với kể cả những cái người mà ăn mặc gọi là thu sinh hoặc là thực ra là cút tiền trao rồi thì mấy hàng mới trao, chứ đừng lên đi theo hay là nói tóm lại là không nên đi ra khỏi nhà với cái người lạ như thế.
Khi sự việc xảy ra, chị Đào Hồng Vân đã nhanh chóng báo với công an phường để được giải quyết và đăng bài cảnh báo trên Facebook cá nhân. Ngay sau đó đã có nhiều phản hồi. Đối tượng trên cũng đã bằng thủ đoạn tương tự lừa nhiều cửa hàng bán rượu và sữa tại hơn 10 tỉnh thành trên cả nước. Sự việc đã gây tâm lý hoang mang cho nhiều người dân. Anh Bùi Đức Trung, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
"Cũng thấy là cái thủ đoạn nó rất là tinh vi, không chỉ đối với những cửa hàng, nói chung là nó bán những cái hàng mặt hàng nhỏ như này, kể cả đối với những mặt hàng lớn như chúng tôi bán xe máy đây cũng bị lừa một cách tinh vi như vậy. Đấy, qua đây tôi cũng nói với các cơ quan chức năng nên là cũng vào cuộc để phá bỏ bớt những cái vụ việc không đáng xảy ra như thế này trên địa bàn thành phố Yên Bái."
Chị Đào Hồng Vân, chủ cửa hàng rượu ngoại Hoa Đáng, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Tôi chưa bao giờ bị như này và thấy thủ đoạn này quá tinh vi và chuyên nghiệp. Nghĩa là bị cái người này là chắc chắn là đi lừa rất là nhiều người rồi. Và mong là công an rồi xã hội vào cuộc để mà nhanh chóng tìm ra để cho người khác không bao giờ bị lừa giống tôi như thế đó.
Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác để không trở thành nạn nhân của những vụ việc tương tự.
Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền vận động cảnh báo về những rủi ro nguy hiểm khi xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, tuy nhiên từ cuối năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện 115 vụ với 145 trường hợp xuất cảnh trái phép. Các vụ xuất cảnh trái phép xảy ra trên địa bàn các huyện như Mù Căng Chải, Văn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ, Lục Yên và Trấn Yên. Các trường hợp này chủ yếu là người trẻ tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có việc làm, nên ra nước ngoài làm thuê hoặc lấy chồng theo hình thức tự đi, còn lại là bị lừa bán hoặc nghi bị lừa bán. Xuất cảnh trái phép đã đem lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Trong đó, nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc không biết tiếng Trung, không có giấy tờ hợp pháp nên quyền lợi cá nhân không được bảo đảm, công việc vất vả, bị chủ doanh nghiệp Trung Quốc đánh đập, bắt ăn ngủ ngay tại xưởng hoặc bị quy tiền lương, trả lương thấp hơn so với hợp đồng. Nhiều người xuất cảnh trái phép đã phải bỏ mạng nơi xứ người. Ngay khi phát hiện các trường hợp xuất cảnh trái phép, công an tỉnh Yên Bái đã kịp thời tuyên truyền pháp luật để người dân nâng cao nhận thức, đồng thời xử phạt theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Hàn Quốc ngày 22 tháng 8 đã công bố quyết định sẽ không gia hạn hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản. Quyết định này của Seoul có nguy cơ làm leo thang căng thẳng mối quan hệ giữa hai nước về các vấn đề thương mại và lịch sử. Ngoại trưởng Kang khẳng định việc chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng minh với Mỹ. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã triệu tập đại sứ Tokyo để phản đối quyết định của Seoul. Ngày 23 tháng 8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi Hàn Quốc giữ đúng cam kết về các vấn đề song phương. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và thất vọng khi Hàn Quốc quyết định chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ra một tuyên bố nêu rõ Mỹ tin tưởng cần duy trì sự toàn vẹn của mối quan hệ an ninh quốc phòng. Sáng ngày 23 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc về vấn đề này. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Cheong Kyung-ru giải thích rằng Tokyo thiếu sự chân thành trong việc giải quyết các vấn đề với Seoul và Hàn Quốc phải chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự. Theo yêu cầu của Nga và Trung Quốc, sáng sớm ngày 23 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn thảo luận về ảnh hưởng của việc Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình tầm trung với an ninh và hòa bình thế giới. Tại cuộc họp, bà Nakamitsu, đại diện cấp cao Liên Hợp Quốc về vấn đề giải trừ quân bị, đã báo cáo đầy đủ về việc Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình tầm trung. Bà Nakamitsu đã lấy làm tiếc về sự đổ vỡ cơ hội ước tên lửa và các lực lượng tầm trung, đồng thời kêu gọi Mỹ và Nga không có các hành động gây bất ổn an ninh thế giới. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Mỹ khẳng định Mỹ không thể tiếp tục ở lại INF khi Nga đã vi phạm các điều khoản của hiệp ước này. Tuy nhiên, phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã kiên quyết bác bỏ cáo buộc từ Mỹ, mạnh mẽ lên án việc Mỹ đơn phương rút khỏi INF và thử nghiệm tên lửa hành trình tầm trung. Ngày 22 tháng 8, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Bộ Y tế nước này đã ban bố cảnh báo quốc tế về dịch bệnh nhiễm khuẩn Listeria đang bùng phát ở mức nghiêm trọng nhất từ trên nay ở nước này. Số ca nhiễm bệnh tăng lên 150 người, trong đó có một trường hợp tử vong. Hiện Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng đang theo dõi 523 trường hợp nghi nhiễm bệnh trên cả nước. Trước đó, ngày 23 tháng 8, giới chức Italia đã phát hiện một cụ bà 90 tuổi tử vong do nhiễm khuẩn Listeria. Sau đó, Bộ Y tế nước này đã ban bố cảnh báo quốc tế với các nước châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới. Listeria là một căn bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Listeria gây ra. Trực khuẩn này đã được tìm thấy trong sữa tiệt trùng và các sản phẩm như phô mai mềm, thực phẩm ăn liền ướp lạnh và thịt muối. Bệnh Listeria chủ yếu ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người già và những người bị suy giảm hệ miễn dịch. Sau khi Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đệ đơn xin từ chức, trong hai ngày 21 và 22 tháng 8, Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã tổ chức cuộc họp với đại diện các đảng trong Quốc hội để tìm cách thành lập một chính phủ liên minh mới giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Sau cuộc tham vấn, Tổng thống Italia đã thể hiện sự quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại và yêu cầu các đảng nhanh chóng giải quyết bất đồng. Ngày 22 tháng 8, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cảnh báo việc Mỹ áp bất kỳ mức thuế mới nào đối với hàng hóa nhập khẩu từ Bắc Kinh sẽ dẫn tới gia tăng căng thẳng giữa hai nước, đồng thời khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn thúc đẩy kế hoạch tăng thuế. Sau khi ông chủ Nhà Trắng tuyên bố áp thuế 10% với 300 tỷ đô la hàng hóa Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết chính phủ nước này cũng đang lập một danh sách đen thương mại và sẽ công bố trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, bám sát vào chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, nhờ có sự linh hoạt sáng tạo trong cách triển khai mà đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã thu được nhiều kết quả khả quan, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 13 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên Bích Thu Tuấn Anh.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy và nghị quyết hội nghị ban chấp hành đảng bộ thị xã lần thứ 31, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động ban hành kế hoạch số 96 để cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ đạo xây dựng kịch bản chi tiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra. Những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ luôn hướng tới mục tiêu tăng sản lượng và thu nhập từ sản phẩm nông nghiệp, trong đó chú trọng tăng cường liên doanh liên kết trong sản xuất, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, có chính sách ưu đãi khuyến khích thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi đất kém hiệu quả sang các mô hình nông nghiệp chất lượng cao tạo sự đột phá. Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao đã được hình thành như mô hình trồng mang tây, trồng ớt, dưa lê, rau củ quả thường an toàn, góp phần nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích, đời sống nhân dân cũng được cải thiện đáng kể. Cùng với nhiều mô hình nông nghiệp triển khai thành công, thời gian gần đây được chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân một số địa phương của thị xã Nghĩa Lộ tích cực tham gia mô hình trồng cây cỏ ngọt do doanh nghiệp tại địa phương triển khai. Được hỗ trợ cây giống, phân bón, kỹ thuật, chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc, cây đã cho thu hoạch. Công ty mua lại toàn bộ sản phẩm cho người dân với giá ở thời điểm này là 6.000 đồng một kg, dự tính trung bình mỗi hecta cho thu nhập 80 triệu đồng. Chị Đinh Thị Dân, tổ Cang Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
So với trồng lúa cũng được hơn lúa đấy, nhưng mà cũng phải chăm sóc nó hơn bình thường hơn thóc. Thóc phải phun nhiều. Bây giờ trồng cây cỏ ngọt này chỉ phun một lần khoảng 20 đến 25 ngày là được cắt rồi.
Cùng với nông nghiệp Nghĩa Lộ luôn xác định phát triển thương mại dịch vụ, đặc biệt du lịch là một trong những lĩnh vực mũi nhọn. Từ đầu năm đến nay, thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn và chính quyền các địa phương đẩy mạnh quảng bá thu hút đầu tư để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh. Hiện nay, thị xã đã thu hút được gần 50 công ty lữ hành trong nước và quốc tế, đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và hỗ trợ địa phương đào tạo kỹ năng làm du lịch cho một số hộ gia đình phát triển du lịch cộng đồng. Một người dân làm du lịch cộng đồng ở Nghĩa Lộ cho biết.
Đảng ủy, ủy ban nhân phường, trung tâm cũng đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch của đảng ủy cũng như của ủy ban để triển khai các nhiệm vụ chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm thì quá trình triển khai thực hiện thì đến nay cơ bản các chỉ tiêu đã đạt và vượt. Trong đó chúng tôi tập trung vào một số cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là vào cái việc là phát triển và nhân rộng các mô hình về chăn nuôi cũng như là trồng trọt. Mặc dù là chăn nuôi trong đầu 6 tháng đầu năm cũng gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh, thì chúng tôi cũng trên cơ sở đó có thể là chuyển đổi sang là nuôi về gia cầm. Còn đối với trồng trọt thì chúng tôi cũng chuyển đổi các diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao.
Bám sát vào việc thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy và kế hoạch 96 của thị ủy, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã Nghĩa Lộ được đánh giá là một trong những đơn vị có những chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động từ đầu năm đến nay. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn không còn mang tính hình thức mà đi vào những việc làm thiết thực cụ thể. Tất cả các mô hình phần việc trong khối thực hiện đều được phân công, phân nhiệm rõ ràng. Ông Lê Văn An, Thủ trưởng Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã Nghĩa Lộ cho biết như sau.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng thực hiện một số cái nhiệm vụ như là xây dựng tổ hợp tác, xây dựng tổ tự quản, thế rồi các tuyến đường hoa, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường đã làm rất cụ thể và đạt những kết quả tích cực. Có thể nói từ khi có cái chương trình hành động của tỉnh ủy thì các cơ quan ban ngành, thế rồi các tổ chức chính trị, nhìn chung là hệ thống chính trị từ thị xã đến xã phường là chuyển động một cách tích cực thực sự. Thế và đồng thời nó cũng có cái tác dụng rất lớn là thay đổi nhận thức, chuyển đổi nhận thức của nhân dân từ khắc phục được cái tính trông chờ, ỷ lại, và nhân dân cũng rất tích cực tham gia vào những cái thực hiện cái chỉ tiêu, cái kế hoạch mà chương trình 144 cũng như cái kế hoạch 96 của thị xã đề ra.
Nhờ phân công nhiệm vụ cụ thể, từng chỉ tiêu cho từng bộ phận gắn với thời gian thực hiện, Chính vì vậy, tại tất cả các cơ quan đơn vị, các ngành, các địa phương của thị xã thời điểm này, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Một số chỉ tiêu khó thực hiện như thu ngân sách, đến nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã đạt 44 tỷ, đạt 54% dự toán được giao. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn cho biết thêm.
Phát huy cái chương trình hành động 144 của tỉnh ủy thì cũng hết nêu rất rõ, tức là rõ người, rõ việc và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ được của tỉnh ủy giao. Thì về phía ngành thuế, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong ban lãnh đạo, đặc biệt là đồng chí Chi cục trưởng sẽ trực tiếp coi là phụ trách từng mảng công việc và giao nhiệm vụ kiểm tra tới các đồng chí trong phó phụ trách từng mảng công việc theo tháng, quý, đồng thời và triển khai đồng loạt các sắc thuế trên địa bàn huyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định và thực hiện tốt cái việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ hợp tác theo hướng dẫn của tỉnh ủy. Đấy nữa là chúng tôi xây dựng chi tiết từng nguồn thu đến từng đơn vị và từng doanh nghiệp. Đấy nữa là thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm đã được giao.
Bên cạnh những thuận lợi, hiện thị xã Nghĩa Lộ còn 6 chỉ tiêu cần quyết liệt chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm và có 2 chỉ tiêu dự báo khó đạt, đó là tổng đàn gia súc và sản lượng thịt hơi xuất chuồng do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Những tháng cuối năm, thị xã sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành sớm các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ đã xác định trong kế hoạch 96 của thị ủy về thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương. Trao đổi về vấn đề này, bà Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư thị ủy Nghĩa Lộ nói.
Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động số 44 và cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong kết luận số 541, 542 của Thường trực tỉnh ủy đối với thị xã Nghĩa Lộ cũng như đối với các huyện thị. Thì đảng bộ thị xã chúng tôi gắn tất cả các nhiệm vụ đó để tập trung triển khai lồng ghép và cụ thể hóa bằng các kế hoạch của thị ủy để tiếp tục làm sao quyết tâm cao nhất để chúng tôi tổ chức tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình hành động. Trong đó chúng tôi xác định và lựa chọn một số cái chỉ tiêu hiện nay đang là chưa đạt 5%, nhưng một số chỉ tiêu cũng còn đạt thấp. Ví dụ như là chỉ tiêu về thu ngân sách từ đất, chỉ tiêu giải ngân phát triển xây dựng cơ bản và chỉ tiêu giảm nghèo. Và chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo, đây là một số chỉ tiêu khó, chúng tôi sẽ quyết tâm bằng mọi hành động, chúng tôi sẽ cố gắng tìm các giải pháp để làm sao đó để triển khai đối với các cơ sở thị xã phường, tập trung cao độ và cũng phân công cán bộ của đồng chí trong ban thường vụ trực tiếp đôn đốc kiểm tra để các chỉ tiêu đó thực hiện một cách hiệu quả nhất.
Trong 33 chỉ tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ được tỉnh ủy giao theo chương trình hành động 144 đều đảm bảo tiến độ. Sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc, hoạt động du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục phát triển, tạo thành tour tuyến kết nối giữa các vùng, lượng khách du lịch đến địa bàn thị xã đạt trên 96.000, lượt khách quốc tế tăng 28%. Đây là những tiền đề quan trọng để thị xã Nghĩa Lộ bứt phá về đích sớm trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đại diện của Real Madrid đang có mặt từ thủ đô Paris để đàm phán với Paris Saint-Germain về thương vụ Neymar. Real cũng tự tin sẽ đánh bại Barca và Juve trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo người Brazil. Paris Saint-Germain là bên sẵn sàng đưa ra những lựa chọn cho Real hơn là đối đầu với sức ép từ Barca về việc hạ mức giá. Paris Saint-Germain tin rằng chính Barca tạo ra mưu dẫn đến cuộc khủng hoảng quan hệ giữa họ với Neymar. Trong khi đó, Barca chưa một lần gửi đề nghị trực tiếp với Paris Saint-Germain về thương vụ chiêu mộ tiền đạo người Brazil mà chỉ liên hệ qua trung gian. Barca đang rất muốn chiêu mộ Mario Mandzukic để bổ sung cho hàng tấn công. Đội chủ sân Nou Camp sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng 14 triệu bảng mà Juve yêu cầu. Dù vậy, họ sẽ phải đáp ứng mức lương gần 200.000 bảng một tuần mà tiền đạo người Croatia mong muốn. Barca đã chào bán Luis Suarez cho Juve để tích lũy thêm ngân sách chuyển nhượng. Ở chiều ngược lại, Juve sẽ chỉ cân nhắc mua tiền đạo người Uruguay nếu thanh lý được Gonzalo Higuain cùng Paulo Dybala. Hiện tại Luis Suarez đã bước sang tuổi 32 và không còn giữ được phong độ ghi bàn ổn định. Bên cạnh đó, anh còn dính chấn thương bắp chân và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần. Tân huấn luyện viên Mauricio Sarri sẽ bỏ lỡ những trận ra mắt của mình cùng Juve khi phải điều trị bệnh viêm phổi. Nhà cầm quân 60 tuổi gặp vấn đề về sức khỏe không thể chỉ đạo các buổi tập trong tuần qua, nhưng đến thứ năm Juve mới chính thức xác nhận ông đang phải điều trị tại bệnh viện. Huấn luyện viên Sarri vẫn quan sát các buổi tập qua video và từ đó đưa ra những chỉ đạo cho các trợ lý. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là mùa giải đã đến quá gần ngày khởi tranh, còn ông thì ít nhất cần 2 tuần nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Bất chấp những rắc rối trên băng ghế huấn luyện thì giới quan sát cũng không quá lo ngại về nguy cơ mất điểm của Juve tại Parma. Ban tổ chức US Open đã tổ chức lễ bốc thăm phân nhánh hạt giống số 1 và là đương kim vô địch nội dung đơn nam Novak Djokovic rơi vào nhánh đấu được đánh giá là khá khó khăn. Người hâm mộ mong chờ trận đấu giữa Novak Djokovic và tàu tốc hành Roger Federer tại bán kết. Hai tay vợt đã cống hiến cho khán giả tại Wimbledon một trận chung kết kịch tính và giàu cảm xúc. Để làm được điều này, Federer cần vượt qua tay vợt vòng loại ở trận ra quân Davis Goffin ở vòng 4 hay Kenny Sikuri tại tứ kết. Ở nhánh còn lại, hạt giống số 2 Rafael Nadal có trận đấu mở màn gặp John Millman, người từng loại Federer tại vòng 4 giải đấu năm ngoái. US Open là giải Grand Slam cuối cùng trong năm, sẽ khởi tranh từ ngày 26 tháng 8. Nhà vô địch nội dung đơn nam sẽ nhận số tiền lên tới 3,85 triệu đô la Mỹ.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người, do đó người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.